Cái này cũng sao, mà tại sao nghi thức lại có, kinh điển lại có. Hôm nay tôi giảng luôn cho quý vị. Đúng là tôi tính không giảng gì nữa, nhưng mà phải giảng cho hiểu rõ vấn đề cũng sao để quý vị lìa. Tôi bảo đảm với quý vị đó, sẽ có nhiều chùa, nhiều vị thầy họ giảng, họ nói cúng sao giải hạn là mê tín. Nhưng mà thật ra nó phải học tới nơi. Khi vấn đề cúng sao này tôi nói về ở trong Mật Tông, hầu như bên Hiển Tông thì không biết cái này, chỉ có bên Mật Tông là nói rõ về vấn đề này thôi. Nhưng mà ở trong Chú Lăng Nghiêm á, Đức Phật có nói cái đoạn này: A Nan, cõi ta bà có 80 vạn 4000 hung tinh, trong đó 8 vị ác tinh làm thượng thủ, trong đó 8 vị ác tinh là trong đó là La Hầu, Kế Đô này kia rồi đó, những cái sau đó là Thủy Diệu, những cái 80 tinh mà sau này mà chúng ta thấy đó là những cái đó thuộc về về hung tinh. Nhưng mà tại sao Đức Phật khuyên chúng ta phải trì chú Lăng Nghiêm? Mà quý vị biết không, trong này người nào mà mỗi một ngày có trì chú Lăng Nghiêm một lần thì người đó không cần cúng sao. Vậy Đức Phật khuyên: này A Nan, ông còn là bậc hữu học, ông mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, nếu ông không trì chú Thủ Lăng Nghiêm không thể nào tránh được ma sự, và không thể nào mà mấy ông không có thoát khỏi những cái hung tinh ở cõi ta bà này. À, cho nên người nào mà ra trì chú Lăng Nghiêm một ngày một lần thì có cúng sao không cúng sao không thành vấn đề. Cái thứ hai, người nào mà giữ tròn ngũ giới, không phạm một giới nào, người đó không cần cúng sao. Đức trọng quỷ thần kinh, con người không bao giờ sát sanh, con người không bao giờ trộm cướp, con người không bao giờ tà dâm, con người bao giờ không bao giờ nói láo, con người không bao giờ uống rượu. Thì cái đức trọng quý vị là cái sao hung tinh không thể nào mà đến quý vị được. Cái thứ ba, những vị nào mà đã thọ giới làm trưởng tử Như Lai, dù là gieo duyên hay không gieo duyên, giữ tròn thì hung tinh không thể nào được. Vì mỗi một giới thể của quý vị có 5 vị thiện thần theo hộ vệ, hiểu chưa quý vị? Riêng những cái người tỳ kheo ni á, hay là quý vị không cần gửi sao giải hạn, vì với cái giới đức tỳ kheo ni, quý vị có thể dùng cái đức quý vị để giải hạn cho những cái cư sĩ nó cả. Nhưng mà nếu mà không nói đó thì mấy bà tỳ kheo ni tôi đổi sao hết trội à, hiểu chưa? Thành ra phải hiểu đó là những cái điều kiện tôi nói. Ai đã tham dự trai đàn dược sư thì không cần cúng sao giải hạn. Tuy nhiên thân nhân của quý vị, con cháu quý vị, nó đâu có biết cúng đâu. Cho nên thường thường gửi sao không phải là cúng cho quý vị. Quý vị đã là tu hành trì chú, quý vị đã từng tụng kinh trì chú Lăng Nghiêm, nhưng mà quý vị coi những đứa con của quý vị nào đó, nhất là những đứa con trai, con rể, con trai mà nó nằm trong 49, năm nay đứa nào mà tuổi bính thân là nó 5 tuổi, nó 49 tuổi, cộng với nó gặp cái hạn là toán tận, và nó cộng với sao thái bạch là nó, một cái sao thái bạch là hung tinh, cộng cái hạn tốt tận là đại hạn, cộng với 5 tuổi là nơi ba cái nó dập với, thành ra đàn ông đó 10 người 8 người hết chết rồi nếu không có đủ đức. Còn nếu mà đủ phước đức thì tán gia bại sản sạch sẽ hết, đa số những người 5-49 tuổi. Nhưng mà đàn bà không dính vào cái đó, đàn bà dính vào chuyện khác. Thì tôi chỉ nói sơ thôi, dù cái gì nắm rõ rồi nha, chúng ta giữ giới là không làm được. Hung tinh là cái gì vậy? Thì tôi nói lại cho quý vị, bây giờ đi theo khóa học, hồi đó tôi, hồi tôi học ở trong đó thì tôi cũng không tin cái này, và tôi nói chuyện với Hòa Thượng Huệ Thành thì Ngài nói năm 1954 ngày 20 tháng 7 sao chổi đã quét, thường thường sao chổi mà nó quét đó là cái ngọn và cái đuôi á, nó quét ra ngoài Bắc, cho nên ngày đó coi như là ký hiệp định chia cắt đất nước, miền Bắc thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam và miền Nam thuộc về coi như là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và quý vị nhớ, trước khi miền ngày 30 tháng 4 1975, ai nhớ lại, tôi nhớ lại những ngày đó báo chí thường chiếu lại những là sao chổi nó xuất hiện ở trên vùng trời của Sài Gòn, quý vị biết không? À, và cái điểm là nó quét sạch, nó chiếu mà nó lại quét, nó quét từ ở ngoài Quảng Trị cho tới vào trong này. Và cái ngày mà về cộng vào miền Nam, sao chổi xuất hiện cộng với 3 ngày 3 đêm của tháng 4, mưa dầm mưa về, buồn khổ, quý vị biết không? Như vậy là những cái điểm đó đã xuất hiện và có rồi. Cho nên, nhưng mà đó là sổ nhẹ thôi. Và cách đây 60 triệu năm, một cái sao chổi đã gia vào trong địa cầu và tạo lên một sức nổ tương đương với 1 triệu trái bom nguyên tử của Hiroshima. Cái sao chổi đó nó là sao chổi, thật ra nó là cái gì quý vị? Đối với khoa học gia, nó là một cái hành tinh, nó bị nổ tan ra và nó đi thành một tốc độ rất là mạnh. Nó đi cái tốc độ là 17.000 tới 20.000 cây số mai, tức là đi tính là dặm, là nó đi khoảng 30.000 cây số, mà tính theo mai đó, mai của Mỹ thì khoảng 17.000 tới 20.000 cây số một giờ. Nó đi với tốc độ đó một chùm, tại nó đi rẻ quá và nó đụng với ánh sáng mặt trời đó, thì nó thấy ra một chùm, thật ra là một trái đất đó đã bị nổ, một thế giới bị nổ. Và nó đi vào dưới gặp cái sức hút trái đất, nếu mà mình hên thì thôi, mà quý vị thấy nó đi vào mà nó đánh ngay vào chúng ta đó, là nó đánh vào ngay ở trong lõi địa cầu, nó tạo tại là một cái lỗ rất là lớn, nó nổ khổng lồ và nước biển tràn lên, nổ lên tràn biển tràn lên và nước biển sôi thành ra cả ngàn độ, và tất cả những loài khủng long trên quả địa cầu này được xóa sổ cách đây 60 triệu năm. Và cách đây mấy chục năm về trước, ở tại Liên bang Xô Viết, ở Sibria, ở Sực Gia vậy đó, là quý vị biết rất may, một cái sao chổi mà nó đi, nó trúng một cái tảng vào, nó đánh vào cái Liên bang Xô Viết, mà nó xóa sạch cả một cái vùng rất là lớn, coi như là một cái vùng đó lớn hơn cả cái tiểu bang Texas này. Tất cả những gốc cây mà coi như mà bự mà người ta ôm tàn phá hết, nó có chỗ đó trong lịch sử, quý vị vào trong đó quý sợ coi, nó đã có cái chuyện đó trên, ai lên internet coi thì sẽ biết. Thì như vậy, tại sao sao chổi nó ảnh hưởng vào cái cuộc sống của chúng ta như vậy? Nếu mà chúng ta bây giờ trong tương lai loài người sẽ hủy diệt bằng một cái sao chổi đụng vào chúng ta, đó là loài người hết phước rồi đó quý vị. Còn riêng loài khủng long nó được quét sạch cái đây 60 triệu năm là do một sao chổi quét trúng vào cái địa cầu chúng ta. Quý vị có biết rằng mặt trăng chúng ta là một cái vệ tinh rất gần gũi chúng ta, cách chúng ta chỉ khoảng 300.000 cây số, khoảng 180.000 mai. Nhưng mà quý vị biết cái mặt trăng nó ảnh hưởng tới chu kỳ của người phụ nữ, chu kỳ kính của người phụ nữ. Và quý vị biết mặt trời mỗi một lần á, hồi đó tôi nói cái hòa thượng nói nhật thực là khi mặt trăng nó đi qua, nó che ánh nắng mặt trời trong một lúc vài phút, vậy đó quý vị biết nhật thực tức là mặt trăng trái đất. Khi đó mặt trời ở xa, mặt trăng đi giữa và nó cản một cái vùng ánh sáng. Mà khi quý vị biết khi mà xảy ra nhật thực, tức là mặt trời bị mặt trăng che bóng và chúng ta mất một đoạn ánh sáng khi ban ngày, thì tất cả những cái người mà ấp gà đó, những cái con gà mà đang ấp nở đó, hư hết rồi. À, thì lúc đó hòa thượng nó con coi nè, ngày hôm cách đây 2 tuần có nhật thực, những người ấp những cái gà ở Việt Nam mà ấp đó, lúc đó không có cái gà nào mà nó nở hết. Thì tôi hỏi hòa thượng tại sao, hòa thượng nó chờ đi rồi thật sự trong số bắt đầu họ mới đem vô những cái ổ gà, nó đúng như là hòa thượng dạy, là những cái ổ gà này bị hư hết, không có cái gà nào nở hết. Thì lúc đó hòa thượng mới nói, à thật ra đó, khi mà nhật thực quyệt thực đó, là vị thần về mặt trời. Cái vị thần mặt trời là cái vị thần coi về, bảo vệ cho những cái mạng sống ở đây, cái ngày đó nó bị nhật thực, mặt thần mặt trời không che. Cho nên những cái loại mà ác thần á, nó nhào ra nó chiếm vào cái ngày đó. Mà cái loại đó là cái gì quý vị biết? Quý vị biết là những cái loại đó nó đi ra, quý vị biết ở trong kinh Địa Tạng có nói rằng vị chủ mạng quỷ dương có nói, ác độc quỷ dương nó là kính thưa Đức Bổn Sư, bổn nghiệp duyên của chúng con ở cõi Nam Duyên Phù Đề rất là đông, ở trại quả địa cầu này đa số quyến thuộc quỷ dương của chúng con đi vào làm ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Khi như mà chúng con ra lệnh, khi mà cái đệ tử của con quyến thuộc quỷ dương con đi ngang một ngôi nhà nào, thấy một tử đệ tử Phật, một chút hương, một chút hoa, một chút tràng phan bảo cái, có một chút tượng Phật thắp vào cái nhang cúng dường, thì con ra lệnh cho cái hàng tiểu quỷ tại nó phải kính trọng cái gia đình đó như là kính trọng Đức Phật còn tại thế. Có cái đồng đó không quý vị? Cho nên từ đó mới có cái lệnh, là khi đó là ở gần quê Việt Nam chúng ta mới có làm cái bàn thiêng. Đầu tiên trước cửa nhà chúng ta có cái bàn thiêng, ví dụ thông thời chúc hương chúc hoa. Rồi khi cái bàn thiêng mà khi mà cái loại quỷ dương nó đi ngang cái nhà, nó thấy có cái bàn thiêng á, tức là thờ tứ đại thiên dương. Rồi bắt đầu á, nó đến đó rồi bước vô trong đó, quý vị nhớ ở Việt Nam mình nó thờ bằng Phật, không bao giờ mà thờ xéo thờ xe gì hết á. Mà cái bàn Phật mình á, quý vị nhớ ở Việt Nam mình là cái nhà bàn Phật mình nằm ở giữa, bên trái là một phòng ngủ, bên phải là cái phòng ngủ cái buồng. Và ông Phật mình phải nhìn sẵn ra thấy cái bàn thiên, quý vị hiểu không? Thành ra cái tụi mà quỷ dương á, ác độc quỷ dương á, ở trong đó cái tụi chủ quạ quỷ dương nè, chủ hao quỷ dương nè, chủ tật quỷ dương nè, ha. Là chủ hao là xong, ngày đó nó đi nó làm cho quý vị hao tài. Chủ quạ là ngày đó nó giáng quạ, chủ tật là ngày đó quý vị đi là tự nhiên quý vị té bị giáp tài, phải không? Chủ hao quỷ dương là tự đó quý vị hao tài rồi đó. Tụi nó đi nó thấy như vậy mà nghe cái lệnh của cái ông chủ mạng quỷ dương, thành ra nó vô nó thấy vậy cái nó đi ra, nó không vô nữa. Rồi quý vị á, mà đi gặp cái ngày mà chủ phúc quỷ dương nè, thấy không? Chủ lộc quỷ dương nè, chủ thực quỷ dương nè. Ngày nào mà gặp chủ thực quỷ dương mà đi ra, quỷ đi ra thì những quý vị cắn lưỡi cái là ngày đó tự nhiên có người cho mời mình ăn, hoặc là có người đi chùa lại đem đọc thiệt cho mình, hiểu chưa? Thành ra hòa thượng dạy rất là rõ, cái ngày nào đó là dành cho chủ quạ quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ hao quỷ dương, thì những cái ngày đó là ngày thưa là cái ngày đó là tại sao vậy? Vì những loại quỷ dương nó ở trên những vị sao La Hầu Kế Đô, à nó ở trên những sao Thái Bạch. Cái ngày đó là cái ngày nó được quyền xuống đây, mà ngày đó là cái ngày nó đi xuống đây để mà nó được làm việc, cũng như là nó có chia. Rồi cái tới khi mà quả địa cầu chúng ta mua qua tới cái ngày khác á, thì nó trúng là cái ngày của là chủ phước quỷ dương, thấy không? Chủ tài quỷ dương, thấy không? Chủ thực quỷ dương, chủ lộc quỷ dương. Thành ra tùy theo cái vận mạng của từng vì sao mà nó quay, cái tức là cái thế giới đó ở trên những hành tinh ở trong chúng ta, trong thái dương hệ chúng ta có những vì sao mà nãy nó nói là gì nè, quả tinh, kim tinh, mộng tinh, thủy tinh, thổ tinh, thì trong đó những cái vì sao đó là những cái gì có vì sao đó, thì trái đất chúng ta bay vào cái chu kỳ mà gần của những cái gì, cái thế giới của quỷ thần nó ở, và khi chúng ta đi là tới thế giới của thiện thần ở. Thành ra khi hiểu đạo rồi chúng ta phải hiểu đàng hoàng và hiểu cái nơi đó nói không có. Cho nên một cái điều quý vị thấy, mỗi một lần sao chổi xuất hiện là nó có chiến tranh, nó có chết chóc, mà cái chuyện này thế giới đã xác nhận rồi. Thì nên khi sao chổi xuất hiện là một cái thế giới của quỷ thần, cái thế giới nó đang ở vào cái kiếp hoại, và các quỷ thần nó nổ, nhưng mà nó có thần thông, loài người trên thế giới nó chết hết. Thí dụ cả đợt địa cầu mà tới ngày nào nổ chết á, thì loài người chúng ta là chết trước, nhưng mà loài quỷ thần nó là loài quá sanh, nó không chết, nó mà đi có thế giới theo cái trái nó nổ, nó đi và nó đi kiếm, nó kiếm cái chỗ để mà nó cư trú mới. Thì nó sao chổi đi tới nơi và nó kiếm những cái chỗ mà, những cái chỗ mà cái điều mà nó cư trú. Cho nên những người nào thiếu phước đức thì chính những cái sao đó nó quét vào trúng quý vị, nó kiếm chỗ nó ở. Thành ra mỗi một thế giới bị nổ nó chạy, nó kêu là bẩm thạch, tức là tinh nhân, và phạm gia nó kêu là tinh nhân. Và những cái thế giới quỷ thần đó họ mất nhà mất cửa, họ đi kiếm chỗ mới họ ở. Và khi họ đi như vậy họ trong cảm thấy mất nhà mất cửa, mà họ thấy chúng ta cái người nào mà thiếu phước thiếu đức thì quỷ thần họ đưa vui lắm. Như một cái ví dụ như giờ một cái nhà nào đó mà nó của một cái đẳng cấp nào nó ở, mà bây giờ cái nhà đó nó sụp rồi thì nó đi mà nó gặp cái nhà nào mà trống hay cái nhà nào mà hạng tuổi, nó đi tới đâu là nó tàn phá tới đó. Cho nên khi sao chổi xảy ra là một thế giới quỷ thần đã bị hoại, và họ đi và họ tìm tất cả những cái gì để mà họ để mà họ quậy phá chúng ta. Cho nên hiểu đạo rồi thì chúng ta đừng cho cái này là mê tín. Mà trong này có một cái vị Phật mà phát hiện nào, cái gì Phật gì, Nam Mô gì Quang Dương Xí Thành á, cái vị Phật đó ngài có một cái đại nguyện, ngài nói rằng cõi Ta Bà có 84 vạn hung tinh, mà trong đó có 8 vị đại ác tinh làm thượng thủ. Cho nên những đệ tử nào mà chỉ cần nguyện tới ngài trong ngày sau đó thì ngài có cái nguyện là giải hạn, nhưng mà dưới điều kiện quý vị phải giữ gìn ngũ giới, quý vị không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, giọng ngửi. Và quý vị nhớ cái câu chú mà tiêu tai kiết tượng thần chú, là cái câu chú đó chính của Đức Phật này. Ngài sai với một vị là nào, một vị là nãy bây giờ là cái gì đó, Nam Mô gì à, trong đó có một vị Phật là Quang Dương Xí Thành Phật, và một vị Bồ Tát tiêu tai kiết tượng thần chú. Là cái vị Bồ Tát đó là một cái vị đã đứng cái tay mặt ở một cái thế giới của Đức Phật, mà vị chuyên môn ngài có cái nguyện là ngài tất cả những hung tinh, những cái thế giới quỷ thần mà nó đi đến cõi Ta Bà này nó làm chuyện ác, thì ngài có cái câu thần chú Nam Mô Tam Bảo Đa Mô Đà Nẵm đó, chúng ta nhớ. Thật ra trong này hoàn toàn không có phải là sai lầm đâu. Thật ra trong bộ kinh chúng ta bên Tịnh Độ Tông chúng ta có nghi thức cúng sao giải hạn, nhưng mà các thầy không có nói tới nơi tới chốn, cho nên các thầy mới là như vậy. Mà hiện tại bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, loài người chúng ta được yên ổn mà không có bị những cái sao. Thật ra mỗi một ngày đó, mỗi một ngày chúng ta thỉnh thoảng ban đêm trời quang mây tạnh, chúng ta nhìn lên bầu trời chúng ta thấy có sao xẹt không? Thật ra đó là những cái sao mà nó đánh vào trong cái quả địa cầu chúng ta với cái tốc độ 17.000 dặm hoặc là 30.000 cái số một giờ. Nhưng mà nó vào tới nơi nó bị cái sức ma sát của cái bầu khí quyển. Cái bầu khí quyển chúng ta bảo vệ nó cháy, nó tan hết rồi. Nó cháy, nó tan. Cho nên bây giờ quý vị muốn biết hay không, quý vị để một cái bàn nha. Quý vị ra nhà sau quý vị đó, quý vị để một cái bàn, quý vị lau sạch thôi. Quý vị để đúng Một năm quý vị đừng đụng tới, nó sẽ lên một lớp bụi cỡ này. Mỗi một ngày quả địa cầu chúng ta nhận gần 10.000 tấn đất đá từ các vì sao đến đây. Cho nên nhờ cái phước báo là cái quả địa cầu chúng ta được bao phủ bởi một bầu không khí, là do chúng ta còn được cái dư báo thiện nghiệp. Nhưng mà trên mặt trăng nó không có không khí. Nên hàng ngày mặt trăng nó, khi mà nó đi nó da vào địa cầu, trước khi nó da vào đó thì nó đánh vào mặt trăng một mớ, thì mặt trăng bị lỗ lộn trộn hang ổ, quý vị hiểu không, nói không? Mặt trăng nó không có không khí thì nó đánh vào đó là nó làm tạo những lỗ, những trộn. À, ở Arizona nó có một cái lỗ lớn cả trên mấy cây số, cái lỗ đó là một cái trái nó đã lọt vào trong đó cách đây cũng đài mấy triệu năm. Nó đánh vô nó tạo lên một chất nổ ngang như mấy trái bom nguyên tử ở Hiroshima. Cho nên khi mà thầy giảng cái này, thầy phải nghiên cứu về những cái khoa học gia, những gì sao để nói cho thế hệ trẻ nó tin tưởng, nó biết rằng. Và cái ngày tận thế của chúng ta là cách đây năm 2005 có một cái sao chổi nó đang bay gần tới quả địa cầu chúng ta. Nhưng mà rất may nó bay với tốc độ mà 17, chỉ vì búng một cái như vậy đó là nó đã bay như vậy 17 cây số lẻ, không quý vị? Búng một cái là nó bay 17.000 cây số rồi. Bấm một cái nó bay qua khỏi Việt Nam là nó đi lẻ vậy đó. Mà nó da vào trái đất á, thì cái tảng đá đó nó khoảng chừng 3 cây số. Nó da vào cái là có thể là toàn bộ loài người quý vị, nhưng mà nó đi xéo qua. Nó đi xéo qua trái địa cầu chúng ta. Năm 2005 chúng ta có một cái dẫn thạch là một cái sao chổi nó nhằm đánh vào chúng ta, nhờ phước báo chúng ta còn. Nhưng mà tôi nói cho quý vị đừng lo, loài người chúng ta chưa có việc đâu. Đừng có nghe người ta, quý vị nhớ 2012 có một số vị tin đồn ra là ngày tận thế, có không quý vị? Cái đâm ra bán nhà bán cửa, trời hỏi tôi nói đừng có tin cái chuyện đó. Lý do là Phật Di Lặc chưa ra đời hả? Mà kinh điển vẫn còn. Ngày nào kinh Lăng Nghiêm còn lưu truyền của ta bà này, ngày đó chưa tận thế. Ngày nào mà chúng nghiệm bộ kinh Pháp Hoa còn, chưa có tận thế. Ngày nào mà kinh Dược Sư còn là chưa có tận thế. Cho nên chúng ta mới đi vào, Đức Phật khi sanh ra đời, Đức Phật thành Phật cho tới khi tới giờ là 500 đầu tiên là chánh pháp. À, 500 đầu tiên là chánh pháp, 1.000 người tu, 1.000 người chứng quả. Bắt đầu tới là khi Phật nhập diệt được 501 cho tới 1.000 năm sau là thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ tượng pháp có nghĩa là thời kỳ thờ hình tượng, đúng quý vị? Lúc đó là thờ hình tượng của Phật. Thì bắt đầu 1.000 người tu được 500 người chứng quả. Rồi bắt đầu khi Phật nhập diệt cho tới năm 1.000 năm, cho tới năm 1001, cho tới bây giờ, tới năm 2.000 năm, thời kỳ đó kêu là thời kỳ bắt đầu mạt pháp, hết mạt pháp. Và chúng ta bây giờ vô 600 năm, tức là bây giờ chúng ta đã mạt pháp được 600 năm rồi đúng không? Nhưng mà 600 năm này chưa đâu, chúng ta sẽ mất 10.000 năm mới hết lần. À, khi mà còn 10.000 năm nữa, lúc đó người ta không còn biết kinh gì hết. Lúc đó những tỳ kheo có đệ tử Phật nói là kinh Pháp Hoa là giả, kinh Địa Tạng là giả, kinh A Di Đà là giả. À, họ nói những cái bộ kinh đó, và họ nói kinh Kim Cang là giả, kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả. Bây giờ quý vị xuất hiện những vị thượng tọa ở Việt Nam, nhất là những vị mà đi học ở Ấn Độ, họ tuyên bố cho quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Họ tuyên bố là những bộ kinh đó giả, chính là con trùng sinh tử từ sinh tử. Thành ra khi mà ông Thích Nhật Từ ông nói không có kinh Địa Tạng là tôi phải lên liền, tôi nói là nói sai. À, tại sao tôi chấn chỉnh ngay? Nếu mà đệ tử tôi nó không biết, nó không tụng, nó tương đương, nó căn cứ vào ông thượng tọa Thích Nhật Từ là ông có tiến sĩ, tôi xin lỗi. Nhưng mà ông Thích Nhật Từ á, tuổi đời cũng thua Hòa Thượng Trí Tịnh, tuổi hạ cũng thua Hòa Thượng Trí Tịnh. À, như vậy Hòa Thượng Trí Tịnh là một cái người Kumara thập dịch kinh, mà Hòa Thượng Trí Tịnh đã dịch ra cái bộ kinh này, thì quý vị phải tin Hòa Thượng Trí Tịnh là thật. Hòa Thượng Trí Thủ cũng siêu dương ở trong hội đồng dịch kinh, Hòa Thượng Trí Thủ cũng đã xác nhận. Hòa Thượng Tịnh Khiết cũng xác nhận khi mà cái bộ kinh này, hồi đó chúng tôi còn học còn nhỏ là chính có chữ ký của những hòa thượng trong hội đồng phiên dịch. Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Tịnh Khiết cũng xác nhận này. Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hoa là thầy của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ nó có một hệ thống thiền tông là mấy ngàn tăng ni, có hàng trăm ngôi chùa ở bên Việt Nam. Mà những người đó đạo cao đức trọng hơn ông Nhật Từ. Nếu mà nói gì đẳng cấp đó, thì ông Nhật Từ chỉ là một ông thượng tọa mà tuổi đời cũng thua các vị kia. Mà ông Nhật Từ đó, bây giờ ông chưa có đủ cái khả năng. Hồi đó lên núi thì ở núi Thị Giải người ta làm một cái thất, Hòa Thượng Trí Tịnh lên cầu một cái ông dũng cái là suối băng lên chừng nào á, mà bây giờ đó ở cái núi nào mà hàng tháng mà ông Nhật Từ và ông trọng một cái đó mà nước lên thì ông có quyền khả năng ông chê Hòa Thượng Trí Tịnh được. Cho nên căn cứ theo cái đó tôi không bao giờ dám sửa kinh. Mà kinh Địa Tạng đó thì Hòa Thượng Thiên Quá cũng có giảng, có không quý vị? À, Hòa Thượng Thiên Quá là thánh tăng hay phàm tăng quý vị? So với Hòa Thượng Tiêu Hóa và ông Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ thì Hòa Thượng Tiêu Hóa là một cái ngôi sao bắt đầu, mà ông Thích Nhật Từ chỉ là ngôi sao mọc ở hạ môn thôi, hiểu chưa? Tôi nói rồi là mà Hòa Thượng Hương Dân đã 3 tháng trời giảng kinh. Hòa Thượng Hương Dân là thánh tăng không quý vị? Hòa Thượng Hương Dân cũng giảng kinh Địa Tạng. Tôi dùng những cái lý lực đó để thấy ông Thích Nhật Từ chỉ là một tên công an để mà đang đầu trọng tráng hình để hủy diệt. Kế đó ông Thích Trân Quang, ông cũng nói không có kinh Địa Tạng. Khi ông giảng cái bài kinh đó 10 năm về trước là chính Hòa Thượng Thanh Từ, lúc đó là thầy của ông Trân Quang, ông lúc đó là Thức Thông Nguyễn, đã Hòa Thượng Thanh Từ đã lên tiếng là rút lại cái pháp danh của ông. Hiểu chưa quý vị? Cho nên mà ông thầy Trân Quang rất là hay, thầy có nói những cái bản viết về nhân quả, ngày giảng về những cái gì rất hay. Tuy nhiên sau đó Diệp Trọng nó mua chuộc ổng, và bắt đầu ổng giảng cái gì ổng nói là ổng đi tìm cội nguồn, ổng là con cháu của Hồ Chí Minh. Khi mà ổng xưng nhận là con cháu Hồ Chí Minh tức là ổng là Ma Dương rồi, chứ không còn là đệ tử Phật nữa. Cho nên ông Thích Trân Quang ổng đi tìm về cội nguồn, và sau này ổng có giảng những đoạn kinh, những cái đoạn kinh thế này: Việt Nam chúng ta là đàn em mà đi đánh Trung Quốc là hỗn láo. À, thật sự ở trong lịch sử Việt Nam không có cái chuyện mình nước nhỏ đến nước lớn. 4.000 năm danh hiến, nước Việt Nam chúng ta 1.000 năm bị nô lệ giặc Tàu. Nhưng mà rốt cuộc người Việt chúng ta đã đồng hóa người Tàu, chứ người Tàu không đồng hóa được người Việt, phải không quý vị? À, cho nên thì khi mà chúng ta thấy cái đó là đã bị ma, đã bị một cái gì nó lung lay, và tôi không nói nhiều nữa. Là cái chuyện đó từ nay tôi xác nhận quý vị, bất cứ vị nào mà nói kinh mà giả dối cho quý vị coi, cái người đó có hơn Hòa Thượng Hương Anh không, có hơn Hòa Thượng Thiên Hóa không, có hơn Hòa Thượng Trí Tịnh không, có hơn Hòa Thượng Trí Thủ không, có hơn Hòa Thượng Huyền Quang không, có hơn Hòa Thượng Quảng Độ không? Cho nên chúng ta phải dùng cái trí huệ để nhìn. Một ngày nào ở trong này những cái đồ kinh tôi dịch ra, mà ngày nào đó ông Tệ Quán ông nói kinh này giả, quý vị phải tẩy chay ông ngay, vì ông là đệ tử của sư phụ, ông là ma rồi. Ngày nào ông Thiện Minh ông nói kinh Địa Tạng kinh Pháp Hoa là giả, ngày đó quý vị gặp ông là giết ông, gặp ông là đánh ông, đi trôi ông. Ngày nào Hồng Đức nói kinh Di Đà là giả, kinh Vô Lượng Thọ là giả, thấy không, kinh Pháp Hoa là giả, ngày đó gặp đâu lấy cho trà đập đó. Đó là linh của sư phụ, nghe chưa?
Dạ,
thấy rõ ràng. Tôi đem cái bằng cân, ông Thích Nhật Từ không bao giờ so được với những vị đạo cao đức trọng. Cho nên tôi chấn chỉnh để đệ tử tôi khỏi đọa địa ngục. Cho nên những cái đó tôi nói, ông giảng sai, ông nói sai, chúng ta phải có bảo vệ. Quý vị nghĩ coi, có ai dám lên tiếng không? Toàn bộ mấy ông nói vậy, không ai dám lên tiếng hết. Chỉ có sư phụ là lên tiếng để bảo vệ kinh điển của Phật.
Yeah.
Một ngày nào đó, nếu thầy không lai không còn, thì Phật tử nó mình ôm. Ông này tiến sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học. Tôi nói xin lỗi, nói cái câu mà ông nói là tiến sĩ Thích Nhật Từ tầm 7 rồi. Tôi thấy ở trong đó chưa có ông nào hết. Ví dụ như cái ông màu đại tướng của đại tướng hay là quan văn của vua Ba Tư Nạc mà vô, tôi thấy Đức Phật xưng và Phật học kêu cái tên nhưng mà không kêu là đại tướng tỳ kheo, không có chuyện đó. Làm gì có cái chuyện mà xưng danh như vọng trong đó hả? Cái học ở thế gian là cái học rồi bỏ. À, cái học thế gian là học để kiếm tiền, học để tạo tội. Mà cái trí huệ là gì? Phục vụ cho chúng ta. Cái trí huệ như là sáng thầy giảng đó, làm sao trí huệ tôi nhìn thấy được mấy bà tức là cụ Quyền Thất Tổ của tôi nè hả? À, cho nên từ nay quý bà cứ kêu hỏi thông lai là ai vậy? Cháu nội của tôi, cháu ngoại của tôi đó. À, tôi một người tu là tôi cũng quyền thăng, quý vị thăng hết rồi đó. Từ ngày quý gặp tôi, quý vị thăng hết rồi nha. Thăng từ cái người sự sách ích kỷ nhỏ nhoi, thăng từ cái người loài người lên tới loài trời, thăng từ loài trời bây giờ làm nhân dân cõi cực lạc. Thành ra quý vị là cũng quyền của thầy. Cho nên thầy độ cho quý vị là thầy trả ơn. Từ nay quý vị thấy rõ, hiểu và hiểu thế nơi. Khi tôi giảng là tôi phải biết. Bây giờ cái thế giới này nổ tan một cái, thì loài người ai sống sót? Chính là những người mà giàu nhất. Từ đây nó có những chương trình phi thiền con thôi, là ai giàu đi được, bởi vì nó sẽ từ đây NASA nó có những chương trình để đi lên để mà thăm sao quả. À, lên trên đó quý vị có chừng 10 triệu đô la quý vị đi là không có được. Thì đây những nhà giàu khi cái quả địa cầu này mà nó biết à có một sao, nó đoán được à chỉ còn có một năm nữa là có một cái sao chổi nó quét sạch cái này, là tôi ai đi quý vị? Cỡ Bill Gates mới đi ha. À, những người có hàng trăm triệu đô la họ đi lên trên, họ bay lên trển, họ đủ tiền, còn thầy trò chúng ta chỉ có nước bay sao, không có bay đi đâu hết á, ngồi đó niệm Phật, cầu cho con chết biết ngày. Nhưng mà lúc đó nó dậy cho ngày đó thầy trò chúng ta không cần tốn tiền, chúng ta nhắm mắt đi nổ cái rung hết đau khổ chúng ta lên cực lạc hết, chúng ta biết trước ngày đi. Còn mấy cái thằng kia nó chạy, nó có tiền lên đó, nó dùng cái trí thế gian á, nó kêu thấy trí biện thâm để lên trển sao quý vị. À, thằng Nga đáp ngay chỗ kia thị tổ Nga, thằng Nhật đáp chỗ kia thị tổ là Nhật, và Trung Quốc đáp chỗ kia là kia, nó lên trển. Nhưng mà rồi tất cả nó quan du, nó trở thành ăn lông ở lộ trở lại, thì nó cũng mất bao nhiêu năm nó mới chín tỉnh. Từ đó có thầy trò chúng ta chỉ cần biết trước rồi nha, nhớ nhà lúc đó tôi còn sống ra, chúng ngồi tại chỗ đón cái viên đá từ trên trời rớt xuống, chúng ta biết chưa, giờ chết rồi, tỉnh mơ 10 phút cuối cùng chúng ta chỉ nhớ gì mà bùng cái là chúng ta đi ngược lên Đức Di Đà, đâu không kịp luôn nữa. Cầu cho con chết cái ngày, tôi bảo đảm nếu Phao Cha nó xác định được cái ngày chết là tụi con nó tu dữ lắm. À, lúc đó tiền nó vô nó cúng chết đóng mà chả ma nào lấy hết, hiểu chưa? Thành ra chúng ta không có gì sợ. Trong này cái người nào mà bị ung thư mà bác sĩ cho biết ngày chết, người đến niệm Phật tinh tấn thì họ biết trước. Sợ nhất là cái thứ mà chết bệnh tử đó, thấy không? Thành ra chúng ta không có gì sợ. Thật ra khi mà hiểu tới nơi nó có hết chứ không phải không có. À, thành ra quý vị nhớ, và cái trái đất này sẽ hoại, và cái trái đất thứ hai là ai? Tính là mặt trăng đó. Mặt trăng bây giờ nó có đầy đủ, có địa đại, nó có ánh sáng mặt trời, kêu là gì? Quả đại. Nhưng mà nó chưa có thủy đại và phong đại, ở trên nó không có không khí. Thì trái đất chúng ta nổ một cái, toàn bộ khối nước này nó đi lên, lúc đó mặt trăng nó có sức. Mặt trăng là một cái trái đất nhỏ sắp hình thành, nó để chờ khi trái đất này hoại là sao quý vị? Sở dĩ tại sao có thủy triều, khi mặt trăng đi tới đâu nó hút cái sức nước vào thủy triều như tới đó, lúc đó nổ một cái toàn bộ nước thế này nó được bốc hơi và nó đi lên trên đó, nó đắp vào mặt trăng, nó sẽ là thành ra một cái trận, là trong kinh nói là 7 ngày 7 đêm mưa, chỗ nào cao trở thành núi, chỗ nào thấp trở thành biển, chỗ nào đồng bằng trở thành đó. Và khi đó quả mặt trăng có nước, có đất nước gió lửa, thì nó trở thành ra là một cái thế giới mới, hiểu chưa quý vị? À, và chúng ta những người giàu đến là những người nào có thần thông, chứ là những người giàu, những người khoa học gia, họ đến từ cõi trời Quan Âm Thiên, Quan Thiên nào, họ đến từ cái cõi địa cầu này, và họ đến đó họ trở thành thủy tổ của loài người. Và mặt trăng lúc đó mấy triệu năm, 4 tỷ năm rưỡi nay chưa có một cái gì mà khai thác, cho nên khi mà mặt trăng mà đã có nước rồi thì bắt đầu, khi có nước rồi là tự động nó có cây có cỏ và theo cái nhân duyên mà nó sống. Đó là những gì Phật nói rõ như ban ngày, không có sai khoa học, nghe không? Nha. À, mà loài người lúc đó lên đó thì tuổi thọ cao hơn. À, chúng ta quay xong một vòng một ngày, buổi đêm chúng ta là 24 giờ, trong khi mặt trăng nó quay giáp vòng của nó là mất hơn tháng. Cho nên loài người lúc đó một ngày một đêm của họ là bằng một tháng tuổi thọ dưới này, hiểu chưa quý vị? Tại sao vậy? Thì những loài người đến đó toàn những người giàu có phước không, thành ra họ sống một ngày một đêm của họ bằng 30 ngày của cõi địa cầu này. Quý hiểu thì nói cái gì không? Tôi nói sợ từ nay chúng ta, người nào giữ ngũ giới, không sợ sao gì hết, chỉ sợ sao quá tà thôi. Hiểu chưa? Người nào mà tu thập thiện không sợ sao, người nào trì chú lẫn nghiêm không sợ sao, à, sợ xấu. Và như vậy, người nào thọ đại giới của Đức Phật không sợ sao xấu, vì lý do thầy bắt, để tự thầy mỗi ngày phải tụng một thời thủ lẫn nghiêm, đó là tính được bảo vệ rồi. Bữa nay tôi tuyên bố, cúng sao có chứ phải không có, nhưng mà đức trọng quỷ thần kinh. Mỗi một thế giới nó có một cái loại quỷ thần họ ở, và mỗi loại quỷ thần đó khi trái đất nó nổ, họ đi theo cái trái đất họ nổ đó và họ tìm một thế giới mới. Và trong khi đó họ đi ngang đây, họ tìm những thế giới mới, và khi mà những ác thần đó là họ sẽ phá hoại chúng ta. Cho nên khi họ đi ngang đó, tôi hỏi quý vị bây giờ, tại sao mà mấy cái ông làm chó mà ông đi vô sớm nó sủa vậy? Hả? Chó nó thấy là nó sủa, có không quý vị? À, tại vì cái ác nghiệp của họ có. Cho nên, mà tại sao con heo ở đây á, con gà ở đây quý vị thấy không? Con công ở đây đó, nó thấy quý vị, nó không có chạy phải không quý vị? Tại vì nó biết quý vị ăn chay. Chứ ngày nào quý vị ăn mặn nó thấy nó chạy à. Con heo ở đây tại vì con nào nó lợi nó cũng chạy, nó theo hết à. Phải không? Minh Hồi ăn chay hay mặn Minh Hồi? Ăn cả hai phải không? Như vậy là con heo đó, khi nào mà ông ở đây thì nó lại nó dựa, nhưng mà ông ở nhà nó bỏ nó chạy, nó sợ ông bắt làm thịt. Thành ra chúng ta có cái từ trường từ bi đó, con vật sẽ đến. Thấy không? Quý vị nghĩ coi, bao nhiêu cái cây nó không ở mà nó nghĩ trồng ở ngay nhà của sư phụ. À, tôi đố quý vị coi nè. Thầy Thiện Minh ông chọn bao nhiêu cây, ông chặt bớt, ông sợ nó lên đó. Đầu tiên ông chặt, ông chừa mấy cái cây trên nhà ông, nó cũng ở. Cây trên đó bà Niên nó cũng ở, mà cây thì sư phụ nó ở, quý vị thấy có lạ không? Thấy không? Đất lành chim đậu đó quý vị. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng, bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu cây không ở. Ở ngay trên cái cây của sư phụ chơi mà cao lắm. Thấy không? Quý vị rõ ràng. Nhưng mà nó cái gì nó trong đó là nó cũng cái quả nó có khúc. Đất lành chim đậu. Nhưng mà nó đậu rồi thì nó ị xuống thì cũng khổ lắm. Hiểu chưa? Nó quý vị thấy rõ tự nhiên là sao đâu không đậu. Tại vì sư phụ phát ra cái tâm từ bi. Sư phụ nghĩ đó là những cái người mà bị cái nghiệp thành họ đến đây. Không? Thành ra đầu tiên quý vị thấy rõ như ban ngày vậy đó. Bao nhiêu con ếch. Bao nhiêu con gà. Thầy Tử Minh mua về hả, mà con gà nào mà nó đi đây mà nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ là con gà nó vài bữa con gà nó bệnh chết liền, tại nó trả xong cái nghiệp. Mà những con gà đuôi, con gà què, những con gà thì xí què thì sống hoài. Cái đó sự thật đó, hỏi thầy Tử Minh biết. Quý vị thấy này, nghe là chúng ta phóng sanh bồ câu nó cũng lượn vẩn, đâu có đi đâu, quý vị thấy không? Mấy chim nó cũng không đi à, cho nên đất làm chim đậu, nhớ không? Thành ra chúng ta thấy rõ từ trường của thầy trò chúng ta là từ trường phóng sanh, từ trường thương yêu. Thì chúng ta thấy như vậy đó, mà chúng ta con vật nó thấy như vậy thì chư thiên họ cũng đến. Còn khi mà chúng ta nổi sân si thì sao quý vị? Là mấy loại quỷ thần nó đến, không có lạ gì hết. Bây giờ quý vị mời đồ trai, quý vị nói dạ bây giờ tôi có cái đám giỗ mời đồ trai, tôi có cái đám cưới đồ trai, thấy không? Thì mà chỉ có người tu đi vô dồn, đám cưới đồ trai vô dồn thấy là người ăn chay, toàn là người tu hành không à. Nhưng mà bây giờ quý vị mời thử coi, quý vị mời đồ mặn ha. Mà nghe tiếng thọc huyết heo, là nghe tiếng mà xào thịt bò, thịt dê, thịt này kia, là bây giờ mấy chai dầu đủ là người sắp dị lại rồi đó. Là cái từ trường mới thích ăn nhậu lại, đúng không quý vị? Thành ra tôi bảo đảm quý vị mời ăn chay đó, là mấy cái ông ăn mặn, ông sẽ gửi thiệp cho ông đi. Tại ông không ăn chay được. À, cho nên từ đó chúng ta mới thấy là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tóm lại tôi xác nhận lại, cũng sao có. Nhưng mà đối với những người mà không biết tu hành, còn đối với những người mà đã tu hành rồi đó, thì những cái hạng nó không thể nào đến được với cái người đức trọng quỷ thần kinh. Tôi nói rõ cho quý vị, quỷ thần họ sẽ sợ người có đức, chứ họ không có sợ người thất đức. Rồi, tóm lại bây giờ chúng ta hồi hướng, chúng ta chuẩn bị xuống dưới chúng ăn chay. Đó là những thầy phải highlight sơ, để nhiều người không biết, nó không lai. Mê tín dị đoan, tôi xin lỗi. Trong kinh có, tôi phải nghiên cứu. Trong kinh nhập tụng có nghi thức. Và rõ ràng, quý vị như vậy khi chúng ta cúng sao, chúng ta phải tránh những cái gì tôi highlight trong này. Quý vị chỉ nắm cái căn bản này để quý vị biết tháng nào xuôi của cúng sao, quý vị phải cần biết. Ở trong này là Đức Phật Xí Thạnh Quang Dương, Ngài có cái quyền. Quý vị nhớ, La Hầu đó, là nó đến cái sao La Hầu này, nó sẽ đi gần quả địa cầu, nó chiếu, nó đi ngang vô cái chu kỳ của quả địa cầu vào tháng Giêng và tháng 7. Thành ra đầu tiên chúng ta nặng nhất là sao La Hầu, bữa nay là mùng 8, chúng ta cúng sao là đúng là cúng sao La Hầu là ngày hôm nay. Nhưng mà sẵn cái chúng ta cúng luôn sao Hội, cúng hết luôn, kêu là sao Hội. Nhưng mà nó sẽ nặng vào tháng Giêng ngày tháng 7. Rồi kế đó Thổ Tú Thủy Diệu á, thì nó kỵ vào nó, cái sau Thổ Tú Thủy Diệu nó sẽ đi ngang qua cái gần để đất chúng ta, gần gần cái quỹ đạo của sau Thổ Tú Thủy Diệu vào tháng 4 và tháng 8. Rồi kế đó sau Thái Bạch á, thì sau Thái Bạch là một cái hành tinh, nó sẽ đi ngang cái quả địa cầu chúng ta gần nhất vào cái tháng 5. Rồi kế đó là sao Thái Dương, là mặt trời đó. Mặt trời là cái sao Thái Dương, là nó sẽ làm cho chúng ta mặt trời chiếu sáng gần nhất. Khi quả địa cầu chúng ta nó mưu xung quanh mặt trời, nó không phải là nó mưu theo một cái hình tròn cố định, mà nó theo một hình bầu dục, có lúc là gần nhất và có lúc xa nhất. Cho nên tháng 10 là cái tháng mặt trời hầu như đi xa, và tháng 6 là cái tháng mặt trời mùa hạ nóng á, bắt đầu nó đi vô gần. Cho nên hai cái tháng đó là cái tháng mà chúng ta nhận được năng lượng từ mặt trời rất nhiều, và trên đó có thần mặt trời. Quý vị có tin không, khi một người bị dời ăn, chúng ta có ba cách khoáng. Chúng ta dùng thần chú chúng ta khoáng, chúng ta dùng chữ phạn chúng ta khoáng, và cái nữa là chúng ta dùng cái miệng dơ của chúng ta để ta khoát sát được xúc miệng. Con gái thì lấy 9 hộp đậu xanh, con trai thì lấy 7 hộp, để cái miệng đừng có xúc, nhai thì kỹ. Nhai thì kỹ xong rồi á, đi ra để chờ mặt trời mới vừa ló dạng là chúng ta mới viết cái chữ thiên. Xong xuôi rồi á, chúng ta lấy cái miệng chúng ta phun lên, rồi chúng ta lấy cây nhang, chúng ta lấy cái phán từ mặt trời chúng ta phán, trong đó là nó lóc liền, đó là những cách phán. Thật ra dời ăn là kêu là bệnh single đó, nó là một cái loại quỷ thần. Chúng ta đi ra gặp cái ngày mà chủ bệnh quỷ dương thì nó bắt đầu đó là kêu là hành bệnh quỷ dương đó, nó làm nó liếm cái gì mà cái bệnh dời ăn này đó, nó liếm cái gì nó thành nó băm đêm cái gì ngủ nó cái gì thế, nó cắn nó nhất kinh khủng. Ai đã bị rồi mà nó liếm nó đâu cái gì chịu không nổi đâu, nó đau kinh khủng lắm. Cho nên để cái miệng thúi nhai đậu xanh phun lên đó, là nó liếm vô nó chịu không nổi cái miệng thúi mình, nó bỏ nó đi. Cái thứ hai đó là khoáng bằng mặt trời. Cái thứ ba là phát bằng mực tàu. À, cái mực tàu thiệt cũng khoáng à, trong đó nó có nhiều cách khoáng. Thầy thì chị dời thì biết, còn mình để đi bác sĩ đó tháng trời chưa hết, hiểu chưa quý vị? Bác sĩ không trị được cái bệnh dời ăn, nó một loại ma quỷ nó liếm đó quý vị à. Mà đàn bà mà để cho nó liếm dắp dòng là mệt lắm, nó phải chận ngay. Đàn ông cũng vậy à, nếu mà để quá 9 ngày đó thì lúc đó mình khoáng nó không có tác dụng nữa. Đàn ông không để quá 7 ngày, đàn bà không để quá 9 ngày thì nói rõ. Rồi sau thái dương đó là nó, mình là sẽ được may mắn, nhưng mà nó chỉ chiếu sáng vào tháng 10 và tháng 6 thôi. Có nghĩa là một năm đó khi chúng ta xui, không nghĩa là chúng ta xui luôn. Sao La Hầu nó chiếu mà không phải là chúng ta có đại hạn của nó, mà nó chiếu mạnh nhất là vào tháng Giêng tháng 7. Còn khi có những tháng khác thì cái sao đã đi xa cái quỹ đạo của trái đất rồi, hiểu chưa quý vị? Chứ không phải tháng nào cũng xui. Còn cái hên của thái dương á thì nó gần nhất là tháng 10 và tháng 6, nó chiếu từ những cái năng lượng của mặt trời xuống. Còn những tháng khác nó không có hên đâu. Bởi vì chứ không phải là nghĩa là hên hoài. Sao dân hớn á là ưa bị khẩu nghiệm, là nó chiếu vào, nó đi ngang, nó chiếu vào cái quả địa cầu chúng ta vào tháng 2 và tháng 8 và trường bị thị phi. Rồi sau kế đô đó là nặng cho đàn bà, cho nên tháng 3, tháng 9 là coi như hồi xưa mà mấy bà này mà có chồng đi chiến trường đó là cẩn thận, xa chồng xa cha đó, là nó chỉ nặng chiếu vào tháng 3 và tháng 9 à. Rồi sau thấy âm á là nó tốt cho, nó tốt cho đàn bà không tốt cho đàn ông, nhưng mà nó chỉ chiếu vào tháng 9 mà thôi, tức là sau mặt trăng tháng 9 nó chiếu vào đó. Và tháng 9 là cái tháng mặt trăng gần nhất, cái nó quay gần mặt địa cầu chúng ta nhất, thì nó tạo ra một cái từ trường để mà nó chiếu những cái tốt đẹp nhất. Tới đó theo mộc đức là sau này nó là cái sao nó tốt vào tháng chạp. Mà cái sao mộc đức này mấy bà có chồng mà sao mộc đức đừng cho đi Việt Nam, 10 năm nó đến một lần. Cái sao này đó nó rất là tốt cho những ông nào mà không có có máu dê. Còn ông nào có máu dê thì nó biến thành là sao đào hoa. Cho nên tháng 12 là quý vị nhớ tháng chạp. Mà tháng chạp là tháng gì quý vị? Tháng Việt Kiều về Việt Nam nhiều lắm chứ Việt Tết. Trong này tôi nói, đâu phải tôi nói, Phật nói, nhưng mà tôi giảng nghĩa theo cái sự trí huệ của tôi đó. Ha. Thành ra có cái ông kia, ông trời thầy nói con sao mộc đức tốt lắm. Tôi nói mộc đức tốt, nhưng mà ông trả con ở đây thì tự nhiên có tiền vào. Còn cho trả về Việt Nam đó, thì sao mộc đức này tốt là tốt cho mấy cái con mà hớt tóc thanh nữ, mấy con đóng bóp bi ôm. Hiểu chưa quý vị? À, thành ra nó chỉ tốt có tháng 12 thôi. Thành ra đó, nhớ ông vợ mà ông vợ con không cho con đi đó, thì lúc đó, đó là sao mộc đức trở thành là biến thành cái tiệm đó. Là tháng 12 là cái tháng gì? Là cái tháng làm ra tiền của tiệm neo. Nhớ nha chưa? Tôi giảng theo khoa học đàng hoàng á. Tháng nào tụi con tìm nhiều nhất? Tháng 12, phải không quý vị? Tháng 12 là cái tháng đó là tiệm neo rất là kiếm tiền. Tuy nhiên để cho ông chồng về Việt Nam là mình làm bao nhiêu tiền là nó sẽ cà thẻ hết à, vì nó biến thành và đang bắt đầu nó có vợ nhỏ. Từ những cái năm, những ông chồng nào mà có vợ nhỏ là những cái năm, năm nay ai sao mộc đức cho coi, đưa tay thầy coi. Con trai kìa, con bao nhiêu tuổi vậy con? Con đưa tay, con bao nhiêu tuổi? Cộng lại kìa, nhiêu? Những năm nào mà ông xã mình cái điểm là chín nút nè, nhớ không? Năm 18 tuổi là sao đó, là sao mộc đức là sao đó. Con trai bắt đầu biết yêu thì năm 18 tuổi, con gái thì mới biết yêu từ năm 13 thôi, nhưng con trai là năm 18 tuổi à, chính đúng. Kế là 27 là một lần nữa là những năm đó là sao mộc đức nó chiếu, là một là nó có bồ, hay là nó những năm là hỏi con trai bất hiếu. Và năm nào là năm 18 tuổi nè, năm 27 tuổi nè, năm 36 tuổi nè, rồi tới khi nữa 45 tuổi nè, 54 tuổi nè, 64 tuổi, thấy không, 72 tuổi, 73 tuổi. Đó là những năm quý vị tính sổ để biết không cho ông trả về Việt Nam. Tôi chỉ luôn cái chiêu đó. Ông Dượng ngay nhiêu? 63. Đúng rồi, 63. Năm nay Mộc Đức phải không?
Con không biết.
Đúng rồi, con sao Mộc Đức, nhưng mà Thảo mà đi Việt Nam thì sao Mộc Đức. Tôi nói thiệt, không có dẫn đâu. 10 gia đình mà không để ý ông xã mình á, là năm đó là ổng coi như là nó biến thành sau đầu ba, là ổng đi ra, ổng đi đâu là gái theo tới đó. Thì đương nhiên để cho nó lòi ra tiền thì con đem ra đi con cúng. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng hồi giờ ông Dượng chưa bao giờ tụng kinh Lăng Nghiêm, mà chưa bao giờ tụng Địa Tạng, thấy không? Bữa nay là ổng tụng đó, ổng tụng đi sao tốt nhiều chút nữa đó, thấy không? Như vậy quý vị thấy trong câu này nè: nguyện cho đại hạn tiêu tan, tiểu hạn hết sạch an nhàn thảnh thơi, nguyện cho con được đời đời hành Bồ Tát đạo cứu đời lòng tha. Rõ ràng cái câu kinh này cuối cùng là nguyện mình phải làm cái người Bồ Tát thì mình sau nào cũng là tốt hết. Còn nếu mình á mà tiểu nhân thì sau nào cũng là sau xấu. Đâu có gì sai đâu quý vị. Phải không quý vị? Rồi, ở nhà tụi con đều có cuốn kinh này. Chúng con lấy ra mà coi. Thấy không? Như vậy những người mà trúng sao thấy bạch thì làm sao giải, rất là đơn giản. Như đệ tử tôi mà trúng sao thấy bạch á, như Mẫn hồi đó nó trúng sao thấy bạch mà nó năm nó 49 tuổi nữa. Tôi nói dễ lắm. Con đi mua một chiếc xe Mercedes đi. Thì nó mua ngay chiếc xe bạch liền, nhớ nó năm đó nó mua, tại vì tại mình hao một số tiền, hoặc là cái năm đó nên mua nhà đi, thì mình mua nhà là mình tốn một số tiền lớn, thì nó lại không hao chuyện khác, à mình mất một món nợ, thành ra những năm đó chúng ta nên mua nhà, thì chúng ta ra một số tiền thì chúng ta không hao như vậy thôi, và số tiền nó nằm đó, à, chúng ta mua nhà là coi như là chúng ta coi như hao tiền rồi, mua xe là hao tiền rồi, nhưng mà nó nằm ở đó. À, chúng ta bắt đầu trả phí mình mà mua xe mới chứ đừng có mua xe mà trả ốp cũng khao, mua xe cái chừng 200-300 như sư phụ là cũng không thấm gì hết, phải mua Lexus này, phải CD đó thì tốt nữa. Nhưng mà đó là nói với người bố thí cúng dường, mà cái người biết bố thí cúng dường thì đâu có sợ sau đó có cái thứ mình ích kỷ thì phải biết nó vậy đó, hiểu chưa? Anh đã hiểu rồi thì chúng ta giải quyết, không có gì mà thầy giải quyết theo khoa học. À, mỗi một hành tinh đó, khi đã đi gần nó tạo ra một cái từ trường, tạo ra một cái thị trường nha. À, thành ra đối với thầy đó, nãy vui việc lắm, vậy này ai cũng cúng kinh là coi cái tháng nào là mình biết cái tháng đó rõ ràng như ban ngày. Nhưng mà làm sao mà cầu cho con được đời đời hành Bồ Tát đạo cứu đời lòng tham, là cái ngày Đức Phật này nói là tụi con quyền cái đó là tụi con không có sao để đánh cho tụi con được hết. Rồi bữa nay thầy highlight cái đó để nhiều người không biết, họ nói thông lai này mê tín, ngay cả thầy làm đàn dược sư họ cũng nói mê tín, nhưng muốn mê tín thì không vô lại 5.000 lại đã, mày lại được 5.001 lại rồi mày mới chê tao mê tín, còn mày lại có 2.000 lại mà mày đi hàng hai, mày đi hai hàng, mày đừng có nói tao. Nhớ nha, ai mà nói thầy thông lai mở đàn dược sư này là mê tín là tẩu quả nhập ma thì được lắm, giỏi lắm, nói đúng lắm, nhưng mà muốn nói như vậy đó, muốn chê thì dễ lắm, dẫu đi lại 5.000 rồi biết mùi, khi nào mà tao sắp hàng hai mà mày đi hàng hai mà không đi hai hàng, lúc đó mày được có quyền nói để tự tạo là mê tín. Không có dễ ăn đâu, thấy không? Sang năm á, tôi nói thẳng luôn, tháng năm này là ngày 26 tháng 5, 27 tháng 5, 28 tháng 5 là cái ngày lễ Memorial Day tại đây. Ngày lễ này tôi cũng sẽ tu 3 ngày thôi, tôi cũng giảng tiếp kinh Di Mật Cật. Rồi trong khi đó tháng 7 tôi cho có ngày, tại vì tháng 5 chưa xong tôi cho ngày tháng 7 tại Youth Center có tu 3 ngày. Tại vì tôi tính hủy bỏ chương trình Youth Center để thầy trò chúng tôi đi tân trang lại cái Youth Center cho nó đẹp chút, nhưng mà thôi nhiều đứa yêu cầu của chúng tôi vẫn có 3 ngày thôi, tu 3 ngày tại Youth Center. Nói 3 ngày vậy chứ nó kéo dài thành ăn tuần đúng không quý vị? Đến trước, đến sau, đủ thứ chuyện hết. À, cũng như phá tu này nói có 7 ngày, 8 ngày mà nó kéo dài nay là 15 ngày rồi, đúng không quý vị có tin không? À, rồi kế đó, tháng 7 xong chúng tôi, năm nay tháng 7 chúng tôi tu rất là lớn, lý do sao? Kỷ niệm 10 năm thành lập chùa Tổ Đình Tam Quyền. Chúng tôi làm cái chùa đó, dù tôi nhớ không, là đúng rằm tháng 7, à, khánh thành ngay rằm tháng 7 của năm 2006, và rằm tháng 7 2016 kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổ Đình ở thành phố Đêm Tành, cho nên là chùa con sẽ về đó để mà coi như phát tu 10 năm kỷ niệm. Tôi cũng giảng tiếp kinh Di Mật Cật.
Dạ thưa thầy, tháng 5,
27, 28, 29. Dạ 27, không 26, 27, 28 chứ. Coi lại cái trong lịch coi, 27, coi bấm ra. 26, 27, 28, coi lại cái ngày, tại vì tôi biết cái ngày lễ chính đó là ngày thứ hai, nhưng mà thứ hai chúng tôi không có làm, chúng tôi để cho Phật tử về nghỉ. Cái memorial đen người ta về, người ta nghỉ một ngày, người ta gì đó. 6 thứ bảy chủ nhật. 27, 28, 29. Dạ. 27, 28, 29. Tức là quý vị nhớ là cái ngày lễ đó là chúng ta vô đây là ngày thứ 6. Vô khóa 27 tháng 5, 28 tháng 5, 29 tháng 5. Ngày 30 tháng 5 chính là thứ hai là ngày lễ. Những ngày đó thầy không cho, để cho quý vị về, quý vị được nghỉ một ngày trước khi quý vị đi làm. Có 3 ngày thầy tu đơn giản. Mà mùa đó đây là mùa là nó qua là mùa chưa vô mùa hè mà nó vừa hết mùa xuân, thành không có cúng nữa, mùa đó không có cúng nữa. Mùa đó là hết rồi. Rồi cái đó là tháng 7, rằm tháng 7 đó, đó là tôi làm cái lễ. Tôi làm lễ, cái tuần lễ nó 3 ngày, nào tôi lựa cái ngày tôi biết là tổ chức là 10 năm kỷ niệm thành lập cái chùa Tổ Đình của hệ thống chùa Thượng Nguyên ở Đền Trần. Sau đó tôi không biết là tháng 8 tôi không biết, tháng 9 tôi không biết. Tháng 10 thì Hồng Đức sẽ, quý vị cứ theo dõi Hồng Đức để đi Hà Quai. Đi Hà Quai. Qua Hà Quai tôi cũng giảng. Qua Hà Quai thì có thể tôi không biết đệ tử, tôi trình độ đâu, sao tôi chưa biết giảng cái kinh gì bên đó. Phải không? Thì được thấp lắm ha, thì tôi giảng chuyện khác. Hà Quai mình phải coi, mình phải coi trình độ mà mình giảng, chứ không phải bộ kinh đó. Tôi giảng kinh khác để tôi nghiên cứu, để rồi tôi theo dõi, rồi tôi thăm dò để coi bên đó giảng cái gì. Nhưng mà muốn giảng Duy Quang Cật tiếp thì phải giảng ở San Jose. Ở San Jose họ trình độ họ khá lắm đó. Có lẽ là tôi giảng tiếp, tôi sẽ có một pháp hội khoảng 2 ngày San Jose là chưa biết. Và sau đó tôi cũng sẽ về Bô Sa, tôi cũng làm. Trước khi mà có trái đàn dược Phá Tu mùa đông và trái đàn dược sư ở dưới Indio, tôi sẽ có một ngày ở Bô Sa. Sau đó năm nay quý vị nhớ, Tết năm nay chúng ta sẽ có trái đàn dược sư cũng y chang như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng mời các cao tăng của bên Tây Tạng để mà làm trái đàn dược sư. Nhưng mà nó nhẹ lắm, có tuần thôi. Tại vì không có đại giới đàn, hiểu chưa quý vị? Có một tuần lễ thôi, ở tại bên Indo một tuần lễ thôi. Và hy vọng dưới cái đà mà xin phép bơ mít, chúng ta cũng sẽ khánh thành cái nhà giảng sanh niệm Phật đường ở tại Indigo. Nhưng mà nói cái gì nó cũng bằng ở đây, chỉ có thua cái là không có đại giới đàn ở đó thôi. Tuy nhiên không có đại giới đàn không có nghĩa là không có lại 5.000 lại. Chúng ta vẫn đi chương trình 5.000 lại trước khi vào trại đàn thực sự. Thấy không? Vẫn có lại 5.000 lại. Cho nên tôi nói sơ sơ để Phật tử nắm cái ý của tôi. Tuy nhiên trong tháng 11 có Phát Tu tại Tucson. Tucson là miền Bắc của Arizona. Từ lâu rồi rất nhiều quý thầy dạy giảng ở Phoenix. Thì Phoenix là cái vùng nhiều Pháp Sư dạy giảng rồi. Nhưng mà Tucson chưa có một thầy nào dạy giảng. Thì lúc đó có một số người tốt sinh họ gặp thầy, họ nói pháp của thầy nên đến những vùng mà chưa có Phật pháp. Thì họ nói thế này: tụi con sẽ mướn hội trường, tụi con sẽ chịu ăn uống, tụi con sẽ lo tất cả mọi thứ. Chỉ có cái tụi con yêu cầu thầy, sau khi mà giảng pháp xong rồi đó, thì bao nhiêu tiền cúng dường tụi con sẽ cúng lại cho làng Di Đà Indio. Thành ra tăng ni của làng A Di Đà Indio chiều gò lái xe 25 chỗ qua để phụ chúng con, để mà vấn đề ẩm thực, phụ chúng con cũng như để mà sắp xếp trang hoàng cái hội trường, còn họ bao hết, họ muốn hội trường, họ muốn tất cả, rồi tất cả chi phí họ chịu hết, chỉ có thầy vô giảng pháp 2 ngày, và chỉ có cái họ nhờ mình đem tiền về để lo cho làng A Di Đà Indio. Như vậy thôi, tức là chúng tôi có một cái quỹ của làng A Di Đà này bây giờ đã tu như vậy rồi. Có số tiền rồi, trời tháng 5 này thấy có cái nữa, thì làng Di Đà này chỉ còn được một lần nhận tiền nữa thôi. Và sau đó, khi mà có pháp hội ở Hawaii đó, thì tôi rất là bình đẳng, nếu có tiền chúng tôi chia nửa này, nửa Indo, nửa Conro. Lâu nay tôi cứ đổ vô Conro này không, nhưng mà Conro này giống như là cái chỗ nó sử dụng quá nhiều, thành ra đổ bao nhiêu cũng nhất. Nhưng bây giờ đây bắt đầu đã có dưỡng dưỡng rồi, bớt xây dựng rồi, thì bây giờ tôi phải bình đẳng một chút. Là khi có mở đâu chia đó là chia đôi, chia đôi. Pháp hội các nơi đó, sau khi trừ chi phí hội trường chỉ tất cả còn dư đó, thì đổ về 50% vô Indo và 50% vô Conro. Và về San Jose cũng vậy, khi có tiền cũng chia 50% vô Indo và Conro. Mỗi năm vừa rồi San Jose cũng đổ qua đây, Colorado cũng đổ qua đây, thành ra thiên hội nó đã đổ lần nữa là nó đi chết, cho nó không sống nữa, tự tử chết sướng hơn. Nhưng bây giờ nó vui rồi, tại vì tôi cho về 25.000, nó nhờ vậy đó. qua nó vừa nói vậy cái nó đậu ngay trước cái chị làng xe nó đứng máy không chạy luôn. Nói sao vậy? Tôi nói để khởi cái tâm, khởi cái tâm mà thấy người ta cúng tám tháng đi, đáng đời ai biểu ngồi đây mà còn hỏi hỏi cái tâm đó. Thành ra nó nói con nói vừa khởi cái tâm con nói sự vụ xong tự nhiên đề máy không nổ nữa. Thiệt đó, hỏi tề quán thôi. Không? Bây giờ đừng có giỡn mặt cầu pháp. Nó nói giỡn giỡn vậy đó. Tự nhiên đậu gần ở chỗ Phật Di Lặc á, ở bên đó, tự nhiên nó nói giỡn sư phụ xong rồi tự nhiên đề không nổ nữa thầy ơi. Đề bán không nổ nữa. Tôi nói ra sắp hối đi. Tại vì thấy người ta cúng mình 8 tháng tự nhiên mình phỉ bán có tội. Condo, Indo, tất cả đều là của Hòa Thượng Thiên Hoa hết. Hiểu chưa quý vị? Rồi năm nay đây là cúng xong rồi đó. Hai quý vị có một cái khai thị rõ ràng, tôi nói bằng khoa học có, nói bằng kinh sách có, thành ra không phải là mê tín đâu. Dạ, bây giờ chúng ta hồi hướng rồi chúng ta xuống dưới ăn cơm chiều vào lúc 7 giờ và ngày mai không có chương trình gì hết, chỉ còn Tụng Lăng Nghiêm thôi. Dạ, pin của thầy bây giờ nó cũng sắp hết rồi. Họ giờ xả giới phải không? Về tôi trả giới hết. Bây giờ tôi thả giới hết, chỉ trừ có thiệt kheo đi không có xả giới thôi. Nghe chưa? Thì đừng có xả giới hết cho mấy bà đứng lên xả hết là uổng lắm. Tất cả cư sĩ Bác Quan Trai và xuất gia Gieo Duyên đứng lên xả hết, còn các vị đại đức, các vị thì không đi không có xả cái gì hết. Để khỏi lộn xộn nữa, xả hết một lần nữa rồi sau đó chúng ta hồi hướng. Tăng ni ngồi tại chỗ hoặc là họ đừng có xả giới. Rồi. Gieo Duyên muốn giữ giới luôn thì bước ra khỏi đây. Bước ra khỏi đây. Gieo Duyên muốn giữ giới còn tu thì bước ra khỏi đây. Rồi đánh ba tiếng chuông, kiếm một người đại diện ở thất nhang. Con từ Úc qua đó. Riêng những người mà bị cái nghiệp 10 năm không ngủ, 20 năm không ngủ, những đứa con bệnh hoạn từ bên Úc thì trước khi đi gặp thầy để thầy chỉ cho cách trị, tiếp tục về bệnh trị như thế nào để giải nghiệp. Con lại không quỳ xuống đi, con đại diện cho các người xả giới. Bây giờ sư phụ xả cho cả hai giới Bác Quan Trai và xuất gia Gieo Duyên, cái giới chung là không nằm giường cao chiếu rộng. Thầy xả chung cho Bác Quan Trai và xuất gia Gieo Duyên không ăn phi thời. Thầy xả chung cho Bác Quan Trai và xuất gia Gieo Duyên giới không dâm dục trở thành không ngoại tình. Thầy xả cho chung cả Bác Quan Trai và xuất gia Gieo Duyên không trang điểm và làm trò múa hát. Mấy người mà Bác Quan Trai xong, riêng tiếp tục xuất gia Gieo Duyên không có đeo tràng hoa và trang sức, giới thứ 9. Giới thứ 10 không nắm giữ tiền bạc. Như vậy quý vị phải giữ ngũ giới, những cái giới thập thiện, những cái giới Bồ Tát, tại gia, và những cái giới mà quý vị mà đã được sư phụ truyền, trong đó có 6 giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, không cờ bạc. Rồi tất cả những cái này chúng ta đã có một pháp tu viên mãn. Từ đầu ngày 25 lại 5000 lại tới chiều 30, chúng ta đã rước ông bà về để mà cúng quy y. Và ngày thứ mùng 7 Tây chúng ta cũng đã đưa ông bà đi. Và coi như bữa nay chúng ta cúng sau hạn, tức là thầy làm tất cả những cái bổn phận gì của thầy đối với đệ tử. Ngày mai không có gì, chỉ là chương trình như cũ là 6 giờ Tụng Lăng Nghiêm. Và những vị nào đi đó đi thì theo dõi chương trình. Và bây giờ là bữa ăn chiều. Và những vị nào mà khuya nay đi mà không nằm trong những người mà bị bệnh hoạn, hay là những người ở Úc, có những người qua đi giải nghiệp, những người có những đứa con thì không cần gặp sư phụ. Và chút nữa bữa nay thầy xin goodbye và chúc quý vị thượng lộ bình an, những người phải đi trong tối nay nha. Hồi hướng quý vị quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi xong quý vị.